Nam mô thượng viện chủ, kính bạch các ni sư, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử, kính chào các vị. Thưa các vị, chân hiếu thường nói là Phật pháp thì phải cần thời giờ, trừ ra cái người lòng thành quá sâu sắc thì mới tiến bộ được, phải cần thời giờ. Nếu tâm mình chưa đủ lòng thành thì không tiến được. Mà muốn có lòng thành thì phải giác ngộ, phải nhìn thấu cái sa bà mới được. Rồi phải niệm Phật, phải nếm cái mùi vị an lạc của niệm Phật thì mới phát tâm được. Những cái vị nào niệm Phật lâu thì đúng là như thế, là nó thanh tịnh quá thì mình mới quý báu những cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình mới tin tưởng, mình mới thực hành. Nếu không có đủ cái phước báo hay là cái duyên chưa có đủ sâu thì phải sám hối nhiều lắm. Ở đây chúng ta sám hối rất đúng đó quý vị. Sám hối thì mới tiêu nghiệp được. Rồi phải sửa đổi, rồi thêm nữa là phải phóng sanh. Đó là các ngài nhắc nhiều lắm. Nếu không phóng sanh thì phải rất hoan hỷ khi người ta phóng sanh. Khi thấy người ta phóng sanh phải sanh tâm tùy hỷ mới được. Đừng coi thường, cái đó bớt nghiệp chướng nhiều lắm. Đó. Ngày ngày phải sám hối. Rồi theo đạo tràng, rồi tập niệm Phật. Đó. Niệm Phật thì nếu mà chưa có lòng thành thì là phiền não. Niệm là phiền não nhiều lắm. Phải học, rồi thực hành. Có nghĩa là phải khổ một thời gian thì mới thanh tịnh được, chứ không phải mau. Cái đó là kinh nghiệm của chân hiếu đó, là chân hiếu người nghiệp chướng nặng nề đó, nói như thế đó. Ông đại đức là nghiệp nặng đó, tu lâu lắm rồi đó mà cũng còn phiền đó. Thì các vị thấy giống nhau phải không? Phải không? Đâu có dễ. Thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với quý vị. Sở dĩ mà niệm Phật không có thanh tịnh đó là tại vì mình chưa có nắm vững. Thì chân hiếu hôm nay cũng chia sẻ là có thể là các vị đã biết rồi, nhưng mà nhắc lại các vị thực hành sẽ thấy đó là điểm số là đếm từ 1 tới 10. Đó là lời của ngài Ấn Quang đó. Ngài Ấn Quang ngài nói là tôi muốn cùng chúng sanh thời mạt pháp vãng sanh Tây Phương, cho nên nhiều năm ngài là tổ sư, nhiều năm suy nghĩ rồi mới tìm ra phương pháp cho chúng sanh tu hành. Đó là thời mạt của chúng ta đó. Cái trước ngài Ấn Quang không có ký số, không có đếm đâu. Niệm A Di Đà Phật, niệm thẳng một lèo vậy là ta thành rồi. Tới thời của mình, tổ sư phải nhiều năm mà tìm cái phương pháp, có nghĩa là tâm của mình đã loạn tới mức rồi. Mà hiện tại thì cách xa tổ sư cũng lâu dữ rồi, tại ngài mất năm 1940 rồi. Năm 40 là ngài 80 tuổi rồi, tới bây giờ là 70 mấy năm rồi. Là thời căn lành mình đã tệ nữa rồi, phải ký số, niệm một tiếng Phật, biết một số, không có đếm ra. Người ta không biết, người ta nói là Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, cái đó là đếm ra rồi, không có đọc ra cái chữ mà được. Thì cái tâm nó mới cột lại được. Quý vị tập sẽ thấy, thí dụ mình niệm 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba câu ha. Đếm đó, đó nó nhiếp cái tâm vô à, rồi 1 tới 3 ha, bây giờ 4 tới 6. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. 6 câu. Quý vị nghe cũng không loạn phải không? Đó, cái số nó như vậy rồi. Giờ 7 tới 10 ha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đó. Không có loại một chút nào, 10 câu. Không có tạp niệm, không có suy nghĩ. Rất thanh tịnh đó. Đó là tổ sư dạy. Nhưng mà phải làm cho đúng. Còn nếu mà gấp quá cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì không có thanh tịnh. Phải từ từ. Phải làm sao mà cái tâm nó giống như là một nắm cát mà chúng ta vo nó tròn lại được vậy đó. Rất khó. Tại cát thì nó rời. Làm sao mà vo lại thành một viên được. Cũng như tâm thì nó loạn. Làm sao mà cho nó nhiếp vô được. Đó cho nên là xài phương pháp của các tổ. Rồi ở trong đó học. Rồi từ từ niệm thì gom nó lại. Thành viên tròn vậy. Nó không có bị chạy ra ngoài. Không có đổ cát. Không có tạp tưởng. Không có vọng tưởng. Thì cái tiếng, cái tâm, cái âm thanh ha, miệng đọc rồi âm thanh, rồi cái số, đó là 3 cái. Ở trong đó còn thêm lòng thành nữa. Cho nên là Chương Hiếu nói cần thời giờ. Các vị nhiều khi học được cái số mà thiếu cái lòng thành. Học được lòng thành thì thiếu cái số. Hoặc là có lòng thành có số, niệm không nghe được, phải tập nghe. Cho nên là từ từ rồi mới có thể nhập tâm được. Đó là cần thời giờ, cần gần các vị thiện tri thức, rồi thực tập, rồi phiền não nó đánh cho tơi bời qua lá một thời gian đó. Rồi từ từ mới thấm, rồi mới quyết tâm, mới thấy khổ quá hết đường đi rồi, phải về với Phật. Thì quyết tâm từ từ mới mở cái tâm ra, rồi từ từ nó mới bớt cái nghiệp thì nó mới thanh tịnh, bớt một phần nghiệp thì thanh tịnh một chút. Nếu mà nó còn nó khảo mình, không thanh tịnh được. Muốn tu khó lắm. Cho nên là sám hối, rồi học, rồi thực hành, rồi rất chân thành. Tới lúc rồi cái tâm nó bớt nghiệp chướng rồi, rồi cái trí nó mở ra, thì là cái đường vãng sanh nó sẽ mở ra. Giải thoát đó quý vị, không phải thường đâu. Thanh tịnh lắm luôn đó. Mà phải tin tưởng, phải theo, có lòng với Phật. À, đây là lời của Ngài Ứng Quang, chị Hiếu đọc quý vị nghe là Ngài nói là ngày xưa có ông Cừ Ba Ngọc. Cừ Ba Ngọc là một người giỏi lắm, mà lúc ông được 50 tuổi đó thì ông liền thấy 49 năm trước là còn nhiều lỗi lầm. Lúc nào cũng nhìn cái lỗi của mình. Mà người thanh tịnh đó, những cái vị này tâm tánh thanh tịnh lắm, nhưng mà thường nhìn thấy lỗi để mà sửa. Lúc nào cũng xoay lại tâm. 50 tuổi thì nhìn cái năm 49, năm 48, năm 47, hay là nhìn từ bé cho tới năm 49, nhìn thấy quá nhiều tội lỗi, quá nhiều cái sự sai sót. Thì lúc nào cũng xoay lại nhìn, cũng như là người ta nói cái gì đụng tới mình, thường là mình buồn liền vậy. Nhưng mà mình phải nhìn coi người ta nói có đúng không. Nếu đúng đó thì là thầy của mình đó, dạy cho mình để mình thành tựu. Còn nếu sai á, cũng là thầy của mình đó, để cho mình biết là nói vậy coi mình có tự ái nhiều không, có nổi sân không. Cũng là thầy của mình hết. Cho nên người ta đụng tới mình đó, liền quay vào trong người coi coi mình cái ngã mình còn nặng không, mình có chịu đựng được không, mình có thấy cái lời nói đó là giúp đỡ không đó. Chứ không có, bởi vì khi người ta nói á, đụng tới mình đó, thì các ngài nói là thiện tri thức của mình hết, thầy của mình hết. Được. rất trân quý những cái lời nói đó. Thì cái đó phải tu nữa, phải học từ từ mới có thể làm được. Chứ thường người ta đụng tới một cái là không biết trời đất vậy, buồn trước liền, rất khổ. Còn các ngài là nhìn, bởi vì luôn luôn, lúc nào cũng nhìn coi những cái gì mà mình lầm lỗi để mà sửa đổi, rồi tương lai những cái ngày kế tiếp không có mắc những cái lỗi nữa để mà giải thoát sanh tử đó. Cái này là vì tin Phật, vì muốn giải thoát quá cho nên tu như thế. Người xưa hay là những bậc thánh hay là những vị cao tăng. Cao tăng là sao? Cao tăng là nhất một cái tâm khởi lên liền đúng với cái lời dạy của Phật, đó là cao tăng. Nhất là nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm lúc nào cũng canh chừng ở đó, đó là cao tăng. Nếu mà sơ hở ra thì nó phạm tội à. Đó là cao tăng. Cao tăng là lúc nào trong tâm cũng minh mẫn, lúc nào cũng nhìn ở bên trong sáng suốt lắm, coi cái tâm nó chạy có đúng chỗ chưa. Đó thì thí dụ mà mình tu tới mức nào đó mà cái tiếng Phật nó cứ liên tục, rồi mình kiểm soát cái tâm, kiểm soát cái số, nghe cái tiếng thì sẽ thấy những cái vọng tưởng ngày xưa nó bị khống chế hết, nó không có làm việc được như ngày xưa nữa, tại cái tiếng Phật nó khống chế hết. Thì cái đó đó, nếu mà tu lâu thì thành là hạ thủ như thế, chứ không có gì lạ, chỉ là bên trong không cho những cái tạp tưởng, cái tạp niệm, những cái tâm nó quấy rối mình. Tại nó quấy thì không sanh Tây Phương được, nó quấy thì nó dắt mình đi rồi, làm sao mà Phật cứu mình được. Chứ mà muốn nó đừng có quấy đó, thì phải đọc ra âm thanh, phải đọc Nam Mô Di Đà Phật rồi phải nghe. Mà đọc nghe nó còn quấy đó thì biết cái số, mà còn thiếu cái này là mới có phần hành, thiếu một phần trước đó là lòng thành cầu vãng sanh. Bởi vậy nếu mà chúng ta học được cái phần hành đó mà thiếu cái cầu vãng sanh đó cũng không được nữa. Bởi vì Chương Hiếu nói là cần thời giờ, nghe giảng từ từ sẽ biết, không phải là khó, nhưng mà từ từ mình học, giống như một bài học không phải dễ dàng, học nhiều năm nhiều tháng thực hành từ từ sẽ biết cách. À thì ra là cái tâm của con thì muốn vãng sanh, còn cái sự thực hành là con nghe rành rẽ để cái vọng tưởng nó đừng có phá con đó. Rồi còn cái tâm là rất là mong mỏi về với Phật, thì nó gom như vậy đó. Mà mong mỏi về với Phật đó, mà sở dĩ không mong mỏi được là tại cái vọng tưởng nó phá, nó làm cho mình quên Đức Phật. Cho nên phải niệm rất là chặt chẽ để giữ nó lại, kềm nó lại, để cho cái tâm cầu Phật đó, nó hiện tiền. Đó là rất minh bạch ở bên trong. Người mà theo Đức Phật học đó thì cái miệng nói và cái tâm hành đều giống, ngôn hành tương ưng, đó là đệ tử Phật. Khó lắm, không phải là nói giỏi, nói chuyện rất giỏi mà thực hành không được thì không phải. Đệ tử Phật là nói làm sao thực hành vậy, đó là ngôn hành tương ứng. Thì Ngài Hư Vân nói là hạnh giải tương ứng, đó cũng có chữ như vậy, có nghĩa là cái sở học và cái sự thực hành bằng nhau. Đó là chư tổ, đó là thánh rồi. Nói cái gì là làm đúng cái đó. Cũng như là nói niệm Phật nhất tâm thì các ngài nhất tâm, còn mình nói niệm Phật là nhất tâm, sự thật là rất loạn tâm, là không giống. Hay là mình nói thanh tịnh và sự thật mình rất phiền não. Cho nên là phải thực hành rồi mới nói, đó là vậy đó. Cho nên Chân Hiếu ở đây nói chuyện không phải là dám nói đâu, mà toàn sách không à. Mình không có được cái gì cả, nhưng mà lấy lời dạy các ngài để mình cùng học. Bởi Chân Hiếu nói là mỗi lần xuống đây là để đi tu, để Chân Hiếu đi tu, đi niệm Phật, chẳng phải đi xuống đây mà đi nói chuyện cho Phật tử nghe đâu. Không dám nghĩ như vậy, nghĩ như vậy tiêu rồi, không phải rồi. Đi xuống đây để sửa lỗi, để tu hành. Một ngày niệm Phật với quý vị, mượn sức của đông người để mình tu. Còn nói chuyện đó là nhắc lại lời của các ngài để mình nhớ. Nhưng mà như ngài Tịnh Thông nói đó, cái người nói chuyện lợi ích hơn các vị, tại nói rồi khó quên, các vị thì quên. Người nói đó thì sẽ thâm sâu hơn cái người nghe. Nhưng mà cái người mà khéo nghe đó thì cũng chẳng khác gì người nói đâu. Khéo nghe đó là nó Phật pháp vào tâm nó sanh cái pháp hỷ, sanh cái niềm an lạc. Ngày hôm qua ngài nói là Đức Di Lặc Bồ Tát là sắp thành Phật rồi đó. Đức Di Lặc Bồ Tát là chờ ngài để xuống đây thành Phật, là tu tới đẳng giác Bồ Tát. Mà trong 12 thời lễ 10 phương chư Phật để mong hết vô minh, Đức Di Lặc vẫn còn lễ Phật sám hối đó. Là các ngài vẫn như vậy, vẫn tu, chưa thành Phật thì vẫn tu như thế, là làm gương đó. Huống chi mình không ăn năn, mình không hối cải, mình cứ nghĩ là mình không có lỗi lầm, không, mình lúc nào cũng là hoàn toàn là hoàn chỉnh nhất rồi, không có khiếm khuyết gì đâu, thì là không thể được. Cho nên là lúc nào cũng phải sám hối, lúc nào phải nhìn những cái lỗi mà mình đã tạo đó. Những cái người phàm phu như mình cả đời tạo không biết bao nhiêu nghiệp, cũng như Chân Hiếu đi tu 24 tuổi, 24 năm về trước ăn mặn bao nhiêu nghiệp, 24 năm ăn đâu hết. Thì bây giờ những cái con mà nó vì bệnh ăn, nó đứng nó chờ ông còn phước báo đó, ông hết phước thì sẽ biết. Tại vì hiện tại phước nó che rồi, mấy cái con nó hại mình không có được, nhưng mà cái ngày phước mỏng á, hay là ngày lâm chung á, thì là cái cơ hội để trả thù. Mà 24 năm không biết bao nhiêu con mà nói, thấy giờ thấy tội không? Tội không biết bao nhiêu. Đó là đi tu sớm đó. Nếu mà tu trễ một chút thì 50 năm, 30 năm ăn mặn, thấy không? Biết bao nhiêu là tội, chưa tính tới là làm người ta buồn, làm người ta khổ, mình dụng kế làm cho bao nhiêu người phải phiền não. Thì khi mà làm tổn thương tới chúng sanh đều là tội, cũng như là nói một tiếng cho người ta khổ đều sanh cái nghiệp chướng. Vì lời nói rất nguy hiểm, hay là lý con mắt một cái người ta cũng buồn rồi, cũng tạo nghiệp, chưa nói rồi đã tạo nghiệp. Cho nên là nhất cử nhất động ở trong tâm thường luôn hổ thẹn, ăn năn tu trì thì mới giải thoát được. Còn mấy nó cứ sanh tâm rồi nó cứ tạo ác nghiệp, cứ nhìn người này thấy ghét quá, nhìn người kia thấy không ưa, cứ như vậy mà nó lung tung ở trong đó, toàn tạo nghiệp. Rồi kiếp sau người ta cũng không ưa mình lại, người ta nhìn mình người ta cũng không ưa, thành ra khổ. Khổ triền miên là tại vì không có nhìn ở bên trong mà hạ thủ, không biết lỗi là từ tâm của chúng ta, chưa có hổ thẹn, chưa sám hối. Phiền não nghiệp chướng thì nó lấp hết cái nguồn tâm. Cái tâm vốn là thanh tịnh, nhưng mà vì cái vọng tưởng nó làm giống như là che hết cái ánh sáng của Phật. Nếu mà mình biết cái tâm mình đó nhiều phiền não, nhiều nghiệp chướng, thì phải dùng cái lời dạy của chư Phật chư Tổ để mà mài dũa nó, lao nó. Lao mà không phải dễ đâu, không phải dễ sạch. Cái gì lao cũng sạch chứ cái tâm khó vô cùng. Ở ngoài mình còn dùng những cái chất hóa học ha, mình có thể, còn tâm thì không có dùng chất gì được cả. Mà phải mài nó, phải lao nó. Lao đó là có nghĩa là không cho nó khởi những cái tà tâm, không cho khởi vọng tưởng. Mà muốn như vậy phải niệm Phật. Không niệm Phật không thể mà chế ngự được, phải niệm luôn luôn vậy đó. Rồi còn học ký số, rồi có lòng thành thì mới có thể mài được. Mài mà phải rất nhiều công rồi, chứ không phải là tu một chút mà mài được đâu. Ngày ngày, mỗi ngày mỗi ngày đều tu hành vậy đó, thì lâu rồi đó cái kiếm nó từ nó lộ cái ánh sáng ra, tướng hảo quang minh, thân tâm thanh tịnh đó. Đó là do các ngài dạy. Thanh tịnh lắm mà do cái bụi ở trong tâm nó đã mờ rồi, nó không phá mình nữa, nó không có phá mình như những ngày xưa. Càng ngày càng gia công thì cái ánh sáng và thanh tịnh càng ngày càng tới, thì càng ham, càng thấy là tin tưởng là thành Phật Bồ Tát là đúng là như thế. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, càng thanh tịnh là càng ham tu đó. Nó như vậy, cứ thức dậy là muốn bữa nay niệm Phật, không muốn gì nữa hết á. Bữa nay niệm Phật cho nó tẩy hết những cái ở trong lòng đi, rồi cứ ngày ngày làm vậy đó, thì ánh sáng nó quang minh, càng ngày nó càng quang minh, cho tới chừng từ từ đó thì bao nhiêu cái tướng lành nó đều hiện ra hết, soi khắp hết trời đất vậy đó. cái đó quang minh đó là mình sẵn đủ, mà tại vì nghiệp chướng nó che không thấy được cho nên phải tu hành. Đây là nói về dụng công. Nhưng mà tịnh tâm còn phải thêm là phải một lòng với Phật nữa, chứ không phải mình mài dũa hết mà được đâu. Mài dũa nhưng mà trong lúc mà mình dụng cái tâm mình thanh tịnh mà lòng là phải cầu vãng sanh, đó là tịnh tâm đó. Rồi, thêm một cái nữa mới được, chứ người không biết cứ lo mài dũa cái tâm mà quên Đức Phật. Nếu như mà không có trừ hết những cái ác ở trong lòng, những cái tâm ác trong lòng để mà tu cái tâm thiện, thì nó hiệp với trần lao, thì cái ngày lâm chung nó lôi mình vô trần lao, có thể đầu thai làm con gà, con heo, con chó, hay là đi xuống ba ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục. Tại vì ác mà không trừ đó thì nó lôi. Cũng như là bà ngoại của Chân Hiếu đó, ngày xưa Chân Hiếu có kể đó, thì cũng kể các bác, các anh chị biết là Chân Hiếu có mặt đó. Ở đây cô Dù Tâm cũng biết đó. Bà đi tu miệng lẩm bẩm, mà Chân Hiếu cứ nghĩ sao mà cứ nhét cái miệng hoài không biết làm cái gì. Nhưng mà sao mới biết là bà niệm Quán Âm đó. Bà niệm Quán Âm rất nhiều, suốt ngày suốt đêm cứ lẩm bẩm giống như mình nhai xin gom hay làm cái gì đó. Đó thì cái lần đó thì bệnh, thì bác sĩ chê rồi, bác sĩ nói không qua được đâu, mà bà ăn không được, mà gọi là sư bà cô, gọi là bà cô tại vì là bán thế xuất gia, gọi là bà cô mà cũng là trụ trì, ăn không được 4-5 ngày không ăn, nằm mê man. Thì chuẩn bị mọi thứ hết rồi, bác sĩ không cho thuốc được nữa, tại không ăn mà cứ mê. Thì một đêm đó bà ngồi dậy, bà muốn ăn cháo đó, thì bà kêu cô Dự Tâm đó, là mẹ Chân Hiếu đó, bà muốn ăn. Thì người ta cứ nghĩ là chắc là hồi dương giống như vậy đó, nhưng mà không đâu, bà nói là bà thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm tới, cho nên bây giờ khỏe rồi muốn ăn. Thì ăn cháo xong là bà sống lại đó, sống lại mấy năm nữa mới mất. Thì khi mà bà tỉnh lại, bà mới nói là hồi lúc mê đó, quỷ sứ nó đầy hết cái giường này đó, nó lôi chân lôi tay rất là ghê gớm, nó đầu trâu mặt ngựa, nó đầy hết cái giường, cái phòng mình nhỏ mà sao nó đông thế, nó lôi. Mà bà thì niệm Bồ Tát bao nhiêu năm trời, cứ Bồ Tát cứu con không muốn đi với cái đám này, cứ mong mà trong lòng cứ quán thêm Bồ Tát đó, cứ cầu Bồ Tát tới. Mà nó ở trong nó mấy ngày trời đó thì thấy được Bồ Tát tới, liền ngồi dậy hết bệnh rồi. Nếu như mà không có niệm Bồ Tát mà nó lôi như thế thì đó là tu đó, không phải người đời đâu đó. Trụ trì niệm Bồ Tát mấy chục năm đó, tu đó mà còn như thế, nó lôi đó. Nhưng mà về sau này đó, bà niệm 3 tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát rồi nằm rồi qua đời đó, niệm lớn Quán Thế Âm đó. Thì cô Dù Tâm là người kể, với Chân Hiếu thì đi vượt biên rồi, qua đây rồi. Cái ngày bà mất đó, niệm Quán Thế Âm 3 tiếng mất. Lợi hại ha. Đó là một đời niệm Quán Âm. Cho nên nếu như mà không khéo đó thì nó là những cái oán gia của mình. Khi đó nó làm mình mất chánh niệm, mình đọa hết à. Nó không cho mình tỉnh được đâu, nó lôi chân lôi tay là mình rất sợ. Có thể mình nổi sân, nổi sợ thì đọa. Đó là những cái oán gia. Nó chờ đó. Thì bà nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát mà có thể tỉnh lại đó. Nếu mà không giác ngộ đó thì là đem cái tánh Phật, mình sẵn có cái tánh Phật, nhưng mà vì không có giác cho nên tạo bao nhiêu cái nghiệp để khổ, mà cái khổ đó là không có ngày ra, có nghĩa là không có bao giờ hết được, phải tu mới hết được. Nếu như bây giờ kiếp này không giải quyết được nó đó thì không bao giờ mà nó hết được, nó cứ dây dưa giống như mình, giống như đầu thai con mèo thì ăn con chuột mai mốt mình đầu thai là con chuột, con mèo nó ăn lại, rồi mình giận nó, mình đầu thai con mèo mình ăn con chuột, cứ như vậy không biết chừng nào. Đó là một con, còn bao nhiêu cái con khác nữa nó vây, rồi mình ăn mặn bao nhiêu năm nữa, thành ra là rồi lại làm ta khổ, làm ta buồn, rồi bao nhiêu cái chướng nó vây. Vì vậy mà gặp nhau thì có người thương, có người ghét. Đó là chúng ta luân hồi lâu quá, nhiều khi gặp cái ghét liền vậy đó. À, tại mình ăn người ta mà, ăn nhiều quá, nhiều khi đầu thai lên gặp cái ghét liền, còn nhiều khi gặp cái thương liền vậy, cũng là cha mẹ của mình không, người thân mình không, gặp là thương liền. Cái tiếng Phật hiệu và cái tâm cầu vãng sanh của mình đó, nó là pháp của Phật dạy, mà trái nghịch với những cái khổ, nó trái nghịch trần lao, nó hợp với cái tánh giác của mình. Đó là pháp cứu cánh, pháp rất vi diệu. Cái tiếng Phật không phải thường, niệm lên thì bao nhiêu khổ, bao nhiêu cái xấu gì đó, nó đều trừ hết. Mà phải niệm cho đúng, phải rành rẽ từng câu từng chữ, đừng nhanh quá, đừng chậm quá, mà giữ cho nó cái nó liên tục, đừng có để nó suy nghĩ lung tung. Nghe rành rẽ, đếm số, là một lòng cầu về ở với Phật, đừng ở đây, đừng mong ở đây. Cũng đừng nói là lỡ như không vãng sanh, đừng nói như thế. Nói như thế thì rớt rồi, chưa tu đã rớt rồi. Nếu mà lỡ như thì là không cảm ứng được. Cũng như nói là con niệm Bồ Tát Quán Âm, Ngài gia hộ, lỡ như Ngài không gia hộ là chết rồi. Nếu mà như vậy thì không có lòng tin này. Không có lỡ như được, hãy niệm là Bồ Tát gia hộ. Còn nếu mình thí nghiệm thử coi Ngài có gia hộ không, thì không thấy được, không thấy gia hộ được. Nên là trái tim mình phải tin nơi Ngài. Mà Quán Thế Âm thì linh thiêng lắm, ở đây chắc ai cũng biết, linh thiêng lắm. Niệm một cái là trong sát na tầm thanh cứu khổ đó, không phải là một giây đâu, nhanh hơn một giây Bồ Tát đã tới rồi đó. Nếu mà mình gặp nạn đó thì niệm cho lớn, đó là Ngài Ấn Quang nói đó, phải niệm Quán Âm mà niệm cho lớn thì chứ không niệm thầm nữa, là trong sát na là tai qua nạn khỏi rồi đó. Nhanh lắm, đó là Quán Thế Âm. Còn tiếng Phật hiệu là một cái phương pháp tu trì rất là sâu xa, rất là, nó là một pháp là giống như là rất quý báu mà của chư Phật chư Bồ Tát dạy đó. Là pháp này rất màu nhiệm, có thể trừ hết những cái khổ trong lòng, mà nó là hiệp với cái tánh giác của ta. Đối với người mà không có xuất gia, pháp này rất thuận lợi. Đó là pháp này đó độ cho người tại gia, bởi vì Ngài Ấn Quang nói không cần xuất gia cũng vãng sanh Tây Phương à. Đó là nhờ cái tịnh tông đó. Còn tịnh tông đó thì đi đứng nằm ngồi, làm việc đều có thể niệm Phật được. Đó là pháp này rất là dễ. Có thể mình đi làm đó, mình ở trong đó mà nghe cái tiếng đồng hồ hoặc là nghe cái tiếng máy nào đó, có thể làm cái tiếng mõ niệm Phật theo được. Hoặc là thí dụ mình thợ may thì mình đạp một cái mình niệm bao nhiêu câu, thấy không? Đạp một đường chỉ niệm bao nhiêu câu, mình có thể làm được. Cho nên pháp tịnh tông này đó là không cứ gì là người xuất gia hay người tại gia đều có thể giải thoát được hết. Người tại gia thì cái thân của họ vướng ở trong cái lưới thế gian, gọi là cái lưới thế gian, nó vây mình đó. Cho nên người tại gia đó thì chỉ thích hợp với tịnh tông, thích hợp nhất là tịnh tông. Tại vì cái lưới thế gian nó vướng, cho nên tâm ở đâu thì niệm Phật ở đó. Đó là pháp giải thoát cho người tại gia. Mà người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình làm Phật sự, vừa làm vừa tu. Đó là mình luyện tập. Chỉ có một pháp niệm Phật này là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất. Sáng tối nên lễ Phật, quỳ trước Phật. Đó, sáng tối thắp hương, rồi lễ, rồi trì niệm. Có thể là đọc một biến kinh Di Đà, xong rồi hồi hướng. Đó, đọc một bài kinh ngắn cũng được, xong rồi hồi hướng. Xong rồi khi mà bước ra khỏi bàn thờ đó thì lẩm bẩm cái miệng cả ngày, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật, động tĩnh đều niệm, ăn cơm hết thảy chỗ đều niệm A Di Đà Phật. Rồi ngày nhắc thêm là những cái nơi mà không có sạch sẽ thì không được niệm ra tiếng, cũng như đi vô restroom không được, không được. Hay là đi vô cái chỗ mà người ta làm cái gì mà dơ không có sạch thì không niệm ra tiếng. Phải chỗ sạch sẽ mới niệm, niệm ra tiếng thì dễ nhiếp tâm, nhưng mà phải nơi trang nghiêm thì mới cho phép. Còn mấy bị tội đó, tại cái danh hiệu Phật vi diệu quá. Rồi nằm thì không được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ bị tội. Nằm mà niệm ra tiếng có thể bị tổn hơi, có thể bị bệnh hơi nữa. Nằm thì phải niệm thầm, gọi là nhép miệng. Lúc mà đi ngủ thì không được niệm ra tiếng, phải niệm thầm. Không mấy là thiếu phần cung kính với Phật. Mà khi nằm đó mà đọc ra tiếng thì cái hơi thở và cái khí lực trong người nó không lưu thông, lâu ngày nó cũng thành tức ngực, đau đầu nữa. Mà cái người niệm thầm công đức cũng viên mãn lắm, không thua niệm ra tiếng đâu. Bởi vì niệm Phật, niệm thầm, niệm ra tiếng, công đức là vô lượng, trừ nghiệp chướng. Mà dễ tu là bây giờ tổ sư còn dạy thập niệm mà ký số, điểm số nữa. Đó là bao nhiêu điều trao truyền hết cho mình đó. Chỉ có vãng sanh hay không là mình thôi, chứ dạy hết rồi đó, không có dạy rất kỹ lưỡng. Cho nên người thời bây giờ muốn tu đó thì Phật Pháp sẽ đầy đủ lắm rồi. Cứ lấy băng giảng nghe nhiều lắm rồi, chỉ sợ không muốn tu thôi. Chứ Phật Pháp bây giờ lưu thông rộng lắm, mấy cái dĩa CD rồi người ta biết hết à, khắp nơi đều có thể nghe Pháp. Ngày xưa hơi khó là phải gặp các ngài tới giảng mới nghe, giảng xong rồi mất, đâu có nghe lại được. Mấy chục năm nay thì tiện quá, như cái thời chưa Hiếu còn nhỏ thì đâu có được, đâu có mà cassette mà cho nghe. Bây giờ là bởi vì giải thoát là bây giờ phải ra học mà thuận lắm. Nhưng mà thuận quá nhưng mà nó cũng nhiều cái chướng, là nó nhiều cái hấp dẫn quá làm cho không có giờ để tu, phải từ bỏ bớt mới được. Nó quá, không có thời giờ, không có giờ để ngồi trước Phật nữa. Nó nhiều thứ vui quá, nguy hiểm quá, không giải thoát được. Bởi vì Ngài Rinpoche đó, Chân Hiếu gặp Ngài, Ngài nói như thế này. Ngài nói là ngày xưa đó, ở Tây Tạng không có điện, cho nên các thầy tối ở dưới ánh trăng mà tu vui, đọc sách dưới ánh trăng hoặc là dưới một cái đèn, một cái ngọn đèn nhỏ nhỏ. Cả ngày không có cái gì vui, chỉ có kinh Phật, lời tổ là vui. Hay không? Ăn uống rất cực khổ, cái gì cũng khổ, không có đủ, thiếu, mọi thứ đều thiếu. Nhưng mà có cái tâm là thanh tịnh không thiếu. Tại vì không có gì để vui thì lấy kinh Phật ra để mà vui. Rồi học với nhau cùng tụm đầu lại học kinh Phật không? Kinh Phật đem tới niềm vui. Tới khi mà sau này có điện rồi đó thì hết vui. Có điện rồi thì thấy sướng quá, vậy mà không có đem kinh Phật ra nhiều nữa. Có điện rồi thì mất hết trí tuệ, nói như thế đó. Bây giờ mình thiếu điện là không được nữa, bởi vì trí tuệ nó tiêu hết. Người ta khổ quá thì lấy kinh Phật làm vui, lấy tiếng Phật hiệu làm vui, lấy cái bài chú nào đó làm vui. Còn mình bây giờ nhiều cái vui quá, cho nên không có lấy kinh Phật ra nữa, thành ra lúc lâm chung nó mới chết. Còn người ta khổ mà trí tuệ rất an lạc, thấy không? Bởi vậy là văn minh đối với Ngài Rinpoche không có tốt, không có tốt cho đường giải thoát. Các ngài muốn khổ vậy à, vậy đó mà các ngài rất vui. Còn mình bây giờ quen rồi, khổ không nổi, cúp điện một bữa là khổ quá, không quen rồi, mình hư rồi, mình bị hư rồi.